Và cái thứ tư là gì? Này thì là có anh ấy là thấy cái nhẫn nhục đến ba la mật rồi đấy, tới cái chỗ tịch diệt, tức là như Đức Quán Thế Âm sanh diệt, đã diệt, tịch diệt, hiện tiền, chứng đức thật tướng của vạn pháp. Đấy, đây gọi tịch diệt nhẫn, đây coi như là cái nấc cuối cùng của cái pháp tu nhẫn nhục. Thế là đây là vào được thật tướng rồi. Cũng như chúng ta trước hết phải được cái sanh nhẫn, rồi tập cái pháp nhẫn, thế rồi đến cái vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn coi như được bát nhã rồi, còn cái tịch diệt này là vào được tự tánh, tánh tịch diệt, tức là tới đỉnh. Thì dĩ nhiên cái người mà đã tới đại đỉnh mà sống với cái tánh Phật rồi thì vạn pháp thì đâu, cả trong cả ngoài đều hư vọng, kể cả ngài đâu có còn bị động nữa.
Vậy mà bỗng gọi các ngài là nhẫn.
Thì cái nhẫn này gọi là nhẫn đến ba la mật. Thì đây là nói cái con đường tu nhẫn nhục từ bắt đầu mà cho đến cuối. Thì đến cái tịch diệt này, tức là tới bờ kia. Con nhớ là lục độ vạn hạnh, nhẫn nhục là một trong lục độ. Thế tới cái tịch diệt này là người ta tới bờ kia rồi.
Dạ, con cũng hiểu là cái tịch diệt là người ta đã xong hết rồi, đã được cái tánh của mình rồi. Thế nhưng mà đã được tánh mình rồi, sao còn kêu là nhẫn? Là
tịch thì nhẫn. Đây gọi là nhẫn đến ba la mật.
Nghĩa là mình nhẫn cho đến khi mình được cái tịch diệt này.
Nghĩa là con tu cái đạo nhẫn, cái hạnh nhẫn nhục thì con phải trải bốn cái. Bao giờ con tới được cái tịch diệt nhẫn này thì đó là con đến đỉnh. Thì cũng như cái cầu thang kia, con đi thì phải đi từ ở dưới chân mà lên đến trên cuối cùng, thì cả cái cầu thang ấy vẫn gọi là cầu thang. Dù là con lên đến đầu kia, con tận bảo là con lên đến đầu cái cầu thang. Thì đấy, thế. Ở nơi pháp không sợ hành. Cái hành nhẫn nhục. Thì ở cái pháp nhẫn nhục ấy không sợ hành. Tức là tôi không tu gì cả. Đấy, không sợ hành là không tu, không làm gì hết. Thế tại sao mà lại tôi tu cái nhẫn nhục, tôi ở nơi pháp nhẫn nhục, tôi tuyên bố tôi tu nhẫn nhục ba la mật. Thế mà bây giờ tôi lại ở nơi pháp tôi không tu gì cả. Bởi vì thân mình cũng thấy nó là đất nước gió lửa, là già. Thế thì làm gì có cái thân để mà chịu nhục. Thế là nhục không có chỗ đứng rồi đấy. À, thấy cái thân mình là không rồi thì nhục đứng chỗ nào. Thế rồi lại nhìn cái người kia, người ta đang lườm, đang quyết mình đấy. Mình cũng thấy cái mắt đấy là làm bằng đất nước gió lửa. Cái miệng cũng đất nước gió lửa, toàn thân cũng đất nước gió lửa. Vậy có cái, vậy cái người làm nhục mình ấy là ai?
Dạ, là không có.
Cũng lại không. Thế là nhục không có chỗ đứng, rồi là nhục cũng chẳng có chỗ phát khởi. Phải không? Và thế rồi cái nhục, cái nhục, cái việc mà cái lời người ta nói, mấy cái dáng điệu khinh khỉnh của người ta, những cái ấy là cái gì?
Dạ, là cái không có phải.
Âm thanh là cái không có. Mà những cái dáng điệu, nếu người ta không có da, có thịt, có xương thì cái dáng nó đứng vào đâu? Cái dáng khinh khỉnh ấy, nếu không có da, không có thịt, không có xương thì cái dáng điệu ấy đứng vào chỗ nào? Mà cái da, thịt, xương thì làm bằng cơm, bằng gạo. Cái bịch gạo kia mua ở Tùng Nghĩa về, nó làm gì có cái khinh khỉnh. Thế cho, vì thế cho nên rằng cái pháp nhẫn nhục này nó chả có chỗ nào nó đứng cả. Tự bản chất của nó là cái không có, nó chẳng có chỗ đứng mà nó chẳng có chỗ nào nó phát khởi. Vậy nhẫn nhục đó là cái gì? Thế cho nên đây nói vô sở hành. Nghĩa là chỉ cần cái trí tuệ bát nhã thấy được mọi sự là huyễn, là giả, là không. Thế thôi, tiết thật không cần có cái gì. Làm gì cái nhục là cái không có, làm sao mà còn nói chuyện tôi nhẫn với nhục. Cho nên gọi là vô sở hành. Thế nhưng mà người ta có nhẫn không? Vô sở hành đấy. Không tu cái nhẫn nhục này, nhưng cái người có nhẫn không? Ừ. Chứ còn cứ bảo nhẫn là huyễn, là giả, là không, rồi cứ hòm xòm lên thì không phải.
Vậy là
thầy cái pháp. Pháp ở đây là nó cái chữ này nó tổng quát tất cả.
Ừ, nhưng mà bây giờ mình đang học về nhẫn nhục thì mình nói chuyện về nhẫn nhục.
Mà cái pháp nhẫn nhục không có cái pháp.
Cái pháp môn ấy, yeah. Nơi cái pháp môn ấy tôi chẳng tu gì cả.
Không tu, tu nhưng mà là không tu, tức là thấy hơi hư vọng.
Cái pháp là ở nơi cái lời người ta chê mà mình không có thấy mình nhẫn thôi mà.
Mình đang tu cái pháp môn, những các vị tu nhẫn ba la mật đã phải tu như thế.
Yeah.
Thế thì mới tới ba la mật được chứ. Thế cho nên người ta tu như thế đấy, người ta vô sở hành. Con thế thử. Nếu mà anh tu nhẫn nhục ba la mật mà anh còn có sở hành ấy, thì không ăn thua.
Yeah. Cho nên cái pháp này là pháp môn tu của mình.
Cái pháp môn nhẫn nhục này đang học về cái pháp nhẫn nhục. Tôi thấy tôi chẳng tu gì cả. Thế thì tôi mới bình an được. Còn nếu mà tôi thấy tôi cứ phải vuốt ngực tôi nhẫn đi, nhẫn đi, nhẫn đi, nhẫn đi. Thì hôm nay nó nhẫn chứ mai nó bật lên. Tu cái kiểu ấy là nó không chả. Tu mà không tu ấy, thì cái vị ấy mới thật tu, mà cái tu mới lâu bền. Còn nếu còn thấy tôi phải nhẫn ấy, thì không bền được.
Nhẫn mà mình muốn mình nhẫn mà không chấp là mình nhẫn.
Thì cứ quán bát nhã đi, cho nên thầy cứ cho chúng một cái pháp quán bất tịnh. Hễ nó cứ xả được cái ngã là nó đủ hết. Phải không? Cứ anh nào mà không quán bất tịnh là thấy ngay. Hay giận hay hờn mấy cô cứ đòi đi về Bắc. Đó là những anh không chịu quán. Cái quán thì tự nhiên thấy nó chả có nghĩa lý gì, chả phải bận lòng. Bỏ qua như không. Còn nếu mà không chịu quán cái bất tịnh ấy, cứ chấp ngã khư khư ấy, thì nó đủ thứ chuyện nó khởi lên. Cho nên cái hôm Nghiêm Từ nó xin đi, thầy bảo tại cô không quán bất tịnh, nên nó cười. Mà thật, hễ không quán là nó thế, không thể yên được. Cho nên thầy biết mà, kinh nghiệm của bản thân thầy mà cũng kinh nghiệm ở trong chúng. Mình chịu quán bất tịnh thì tự nhiên mình thấy thân mình, thân mọi người nó là cái hư vọng, không đáng kể. Thế thì tự nhiên dù người ta làm gì mình cũng thản nhiên và kệ, không bận lòng. Còn nếu các cô không quán thì các cô không thể yên thân được. Chính ba cái độc tham sân si ở trong tâm mình ấy, nó nổi lên và nó phá. Và mình không thể tu được. Chả cứ ở chùa đây, chùa nào cũng thế. Cho nên Phật mới phải bắt, phải quán tu cái tứ niệm xứ thì mới bình an và tu được. Cứ trước hết hãy bảo vệ cái bình an đã. Mình thân mình, tâm mình có bình an ấy, thì mới nói chuyện học những các thứ kinh này chồng chất lên. Chứ còn nếu mà cái tâm của mình nó đã phá thì cái thân chẳng an, cái tâm chẳng an thì làm sao mà ở chùa mà nói chuyện tu. Cứ khuyên chúng phải quán bất tịnh là bởi vì bản thân của thầy. Thầy thấy hồi xưa đấy, cứ độ một ngày hay hai ngày mà không quán ấy, là thấy cái tâm đã ngó ngoáy rồi. Cho nên phải quán thì nó mới bình an, dẹp được những các cái. Thế cho nên phần nhiều những các cái sự rắc rối của hoàn cảnh chính là cái tâm của mình. Thế tâm mình an đấy thì cái gì nó cũng an, cái gì cũng tha thứ được, bỏ qua. Cần hễ cái tâm ấy mà nó ngọ nguậy ấy, thì đấy mình chính mình khổ trước.
Mà cả một ngày chỉ có một giờ quán thôi mà ảnh hưởng là 24 giờ đồng hồ luôn rồi.
Thế cơ quan chắc không quán thì hết. Cho nên mới phải hỏi.
Thầy có một giờ đồng hồ sẽ ảnh hưởng được tới 24
đấy, giờ. Thầy nói về phần thầy, còn chúng thì mỗi người. Ai có bệnh nhiều thì phải uống thuốc nhiều. Phải cái dose nó phải mạnh hơn. Còn ai bệnh ít thì uống ít. Thầy thấy về phần thầy ấy, thì cái đô sẽ là như thế. Nghĩa là cứ mỗi ngày phải có một giờ. Thế. Cùng lắm thì hai ngày một giờ. Chứ nếu mà không quán ấy, thì thấy cái tâm mình nó nóng nóng liền. Bất tịnh cần thiết. Cần thiết để được yên thân. Cái tâm nó đừng phá. Thế yên được cái thân mới nói chuyện tu pháp môn này, tu pháp môn kia. Thế còn cái tâm mà nó còn ngọ nguậy thì làm ăn gì được. Có cái pháp môn để tu hành.
Cho nên nói là nếu có sở hành là có cái pháp môn để tu hành.
Ấy, yeah. Mình thấy có chỗ mình phải tu,
yeah.
Mình phải hành.
Chính thật thầy. Vậy là cái chữ sở hành, chữ sở này là chỗ, nhưng mà chỗ này là ngay cái pháp của mình chứ không phải là...
Đây là trên này là không, ở nơi pháp không sở hành.
Yeah.
Yeah. Cái tổ mới giảng là nếu mà mình có sở hành ấy, thì đó là ngã chấp.
Tức là nếu còn thấy mình nhẫn ấy,
là còn chấp. Còn thấy mình nhẫn thì còn chấp ta, chấp người. Yeah. Chấp cái pháp nhẫn. Pháp như thật tướng, chứ phải là thật tướng. Như thế là còn mới quán về tứ niệm xứ, mới ở trình độ tiểu thừa. Còn đây để người ta vào tịch diệt cơ mà. Ta đây là trình độ đại thừa mà nhẫn ba la mật rồi. Mà ngay cái chỗ con học về ở Lăng Nghiêm đó, thì có phải tất cả cái gì cũng quy về Như Lai Tạng không? À, thế cho nên ngay cái chỗ mà cái ví dụ như như cái người người ta ta nguyết, ta lườm, ta mắng đấy, thế thì chẳng những là mình là tịch diệt, là tánh Phật, mà cái người ấy là sao? Thì nếu mà cái miệng mà không có cái Như Lai Tạng ở đấy, cái miệng ấy nó có mắng chửi mình được không? Thế đấy, chính cái tánh của sự mắng chửi ấy là tánh Phật đấy. Chính là ông A-di-đà, ông đang đứng đấy, phải không? Đấy, cái vị nào nhận được như thế là và vào được cái này, thấy được cái thật tướng đương thể tịch diệt. Cho nên chỗ nào chỉ có Phật Di Đà thôi, chỗ nào ngài đương phóng quang, đương thuyết pháp, bởi vì chứng được tịch diệt. Cho nên bình đẳng bất nhị năng sở lưỡng vong, đó là cái gì? Ta cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà người cũng là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Không có năng, không có sở. Ông Phật A-di-đà, ông có mặt ở khắp, chỉ có tánh A-di-đà mà thôi. Thế cho nên năng sở lưỡng vong. Thế tâm hành xứ diệt là cái gì? Cần khởi niệm lên. Đó, tâm hành, tức là cái tâm nó vừa mới có hành động. Cái hành ấm vừa mới nhô đầu nó lên. Đó. Nghĩa là vừa khởi cái niệm lên. Thì cái chỗ ấy con còn nhớ đến Đức Di Đà nữa không? Xứ diệt. Hễ mà mống niệm lên một cái thì tánh cái thật tướng nó liền diệt luôn. Thế cho nên mống niệm, thế cho nên con mới gọi là tịch diệt nhẫn. Đã tịch diệt rồi đâu còn mống niệm. Thế cho nên tịch diệt thì mới có thật tướng được. Thế còn mống niệm lên thì không có thật tướng nữa. Đây, đây là nói chuyện đến cái tuyệt đỉnh của pháp nhẫn nhục. Nghĩa là ông Phật mà ông ấy nhẫn nhục.
Đây nói cái năng sở lưỡng vong, tâm hành xứ diệt. Cái năng sở đây tức là không có còn thấy có ta, mới có cái cảnh để cho cái ta, cái cảnh này cùng vong hết rồi. Là năng sở lưỡng vong, còn tâm hành xứ diệt. Cái cảnh nó đã vong rồi mà cái tâm mình nó cũng không có khởi niệm.
Bởi vì năng sở đã lưỡng vong. Nếu mà cái tâm của con mà nó mống niệm lên ấy là nó phân biệt. Mà nó đã có phân biệt đấy là phải có hai. Phải có mình với cảnh. Thế còn đằng này thế cho nên chớ nếu mà nó còn mống niệm lên ấy thì cái hành sự thì cái xứ nó phải diệt, tức là cái thật tướng nó phải mất đi. Tâm của cô mà nổi lên hành tức là khởi niệm. Hễ cô khởi một cái niệm thôi thì xứ là cái chỗ ấy, là cái thật tướng ấy nó bị ẩn đi. Ở trong phẩm pháp sư ấy, Phật có dặn người nào mà trì kinh Pháp Hoa thì phải ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, ở nhà Như Lai. Nhà Như Lai ấy, là từ cái tâm từ bi, phải sống ở trong tâm từ bi. Mặc áo Như Lai ấy, là lúc nào nhẫn nhục. Nhưng mà cái quan hệ nhất là ngồi tòa Pháp Không. Ngồi tòa Như Lai tức là ngồi tòa Pháp Không. Tòa Pháp Không là tòa gì?
Kính bạch thầy, tòa Pháp Không như ở đây nói là nhận được cái thể tịch diệt.
Thì đó là lên đến đỉnh. Như ít nhất cũng thấp nhất như bọn trung bình ấy, thì ngồi tòa Pháp Không, biết là các vạn pháp đều giả, đều không. Đây là cái thấp nhất của cái tòa Pháp Không. Thế thì lấy pháp không làm tòa. Đấy. Mà đây, cái pháp không này là cái tịch diệt. Thế cho nên gọi là chỗ diệu của lý hạnh. Nghĩa là gì? Tức là đây như con đang tu hạnh nhẫn nhục. Thế người ta mắng mà mình im lặng, thì đó là mình sự. Và tu về phần sự cũng hạnh nhẫn nhục, nhưng mà tu về phần sự. Còn nếu trong tâm con biết, như vừa nói ở trên, ta người đều hư vọng, những cái nhục là cái không có đó, thế thì gọi là lý hạnh, tức là tu về phần lý, hiểu được phần lý. Thế thì trong tất cả các pháp môn tu của Phật, nó phải có cả hai phần, phần lý và phần sự. Chứ nếu mình chỉ có phần lý mà trên sự tướng mình vẫn cãi nhau ấy, thì thật ra mình đã có lý chưa? Đó, nếu mình chỉ giữ được cái phần sự mà mình không có phần lý, nghĩa là cứ nhẫn thôi mà trong tâm vẫn cứ thấy có nhục để mà phải nhẫn, thế thì cái phần sự ấy, mình tu nó không được bền. Cho nên trong tất cả các pháp môn của Phật, bao giờ cũng phải có cả hai phần, lý sự mới vô ngại. Đọc là hiểu, chị em hiểu rồi chứ gì?
Cái pháp khí là thầy.
Khí là cái vật, cái vật để đựng pháp, cũng như cái bình thì để đựng nước, không có cái bình thì nước không có chỗ đựng. Chúng ta, người ta là cái bình để mà đựng Phật pháp, cho nên gọi là pháp khí. Thế là cái người nào mà chứa đựng được Phật pháp thì gọi là pháp khí. Có những người không phải pháp khí, ví dụ như những các vị tỳ kheo ni mà không giữ giới, không học những bổn phận của tỳ kheo ni, không tập được những bổn phận của tỳ kheo ni, thì người ta gọi là không phải pháp khí. Còn những vị mà sống đúng được như lời Phật dạy, thế thì gọi là cái vị ấy là pháp khí, nghĩa là cái bình mà chứa được Phật pháp, không có để lọt, không để mất. Những người bất nam là những người sao? Không phải nam, không phải nữ, tức là những người không có bình thường, những người có những cái chướng nạn. Thế cho nên những vị này Phật không cho thọ giới. Nếu một khi đã bị một cái chướng nó hiện lên một cái hình tướng, thì biết là những cái này là cái tâm thể, cái tâm của người ta bị chướng nặng. Thế cho nên Phật không cho những người này thọ giới, cho nên gọi là phi pháp khí.